Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 23 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi cấp thành phố vòng trung khảo.
Nhờ sự chủ động trong công tác phòng chống cũng như xây dựng các kịch bản để ứng phó với dịch COVID-19, nên các ngân hàng trên địa bàn tỉnh không chỉ giữ được sự an toàn mà còn giúp cả nhân viên ngân hàng và khách hàng yên tâm, tự tin hơn khi tiếp xúc, làm việc.
Thời gian qua, Công an thành phố Thái Nguyên đã chủ động, linh hoạt xây dựng, triển khai gần 70 mô hình dân vận khéo về đảm bảo an ninh trật tự. Các mô hình đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, góp phần kiềm chế tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19. Ngày 22 tháng 9, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi cấp thành phố vòng trung khảo. Tham dự có các đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên; Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Hội thi có sự tham gia của 15 thí sinh tới từ các đảng bộ trực thuộc. Đây là các thí sinh đạt thành tích cao tại vòng sơ khảo cấp thành phố được tổ chức tháng 8 vừa qua. Tại vòng trung khảo, các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm xây dựng đề cương, thi thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Với tinh thần nghiêm túc, sự chuẩn bị chu đáo, các báo cáo viên đã thể hiện tốt phần thi của mình. Các bài thi đã bám sát nội dung quan trọng của nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đặc biệt, các báo cáo viên đã gắn lý luận với thực tiễn, có sự liên hệ cụ thể với địa phương, đơn vị, gắn với vai trò trách nhiệm của bản thân trong việc tuyên truyền, đưa nghị quyết đại hội sớm đi vào cuộc sống, tạo được sự chú ý và lôi cuốn người nghe. Hội thi là dịp để các báo cáo viên, tuyên truyền viên được giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, kỹ năng thuyết trình, đổi mới phương pháp tuyên truyền miệng. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Dương Khánh Trung thuộc Đảng bộ phường Hòa Văn Thụ, 2 giải nhì, 2 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc.
Ngày 22 tháng 9, Ban Thường vụ Thành đoàn, Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình tuyên dương cháu ngoan Bắc Hồ thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2019-2021. Chương trình được tổ chức dưới hình thức trực tuyến với một điểm cầu thành phố và 77 điểm cầu tại các liên đội nhà trường. Tại điểm cầu thành phố, dự chương trình có các đồng chí Nguyễn Mỹ Linh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Thái Nguyên, đại diện các ban xây dựng đảng, các đoàn thể chính trị xã hội của thành phố và 15 đại biểu đại diện cho 102 cháu ngoan Bắc Hồ trên địa bàn thành phố. Giai đoạn 2019-2021, các em đội viên thiếu nhi thành phố Thái Nguyên đã luôn nỗ lực phấn đấu, học tập, rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy để trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bắc Hồ. Tại chương trình, Thành đoàn Thái Nguyên đã tuyên dương khen thưởng cho 5 chi đội ba tốt cấp thành phố, 15 đội viên tiêu biểu cháu ngoan Bắc Hồ thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2019-2021, đồng thời trao học bổng tiếp sức đến trường năm học 2020-2021 cho 10 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tại điểm cầu các liên đội, 87 đại biểu cháu ngoan Bắc Hồ thành phố Thái Nguyên, 15 chi đội ba tốt giai đoạn 2019-2021, các giáo viên làm tổng phụ trách đội cũng đã được tuyên dương khen thưởng và 40 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng tiếp sức đến trường năm học 2020-2021. Trước đó, đoàn đại biểu cháu ngoan Bắc Hồ thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2019-2021 dự tại điểm cầu thành phố do đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Thành đoàn làm trưởng đoàn, đã tới dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ thanh niên xung phong tại khu di tích lịch sử quốc gia Thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các thành viên trong đoàn nguyện không ngừng phấn đấu để trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bắc Hồ và đưa công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Thái Nguyên ngày càng vững mạnh.
Ngày 22 tháng 9, Hội chữ thập đỏ phường Trưng Vương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 8, nhiệm kỳ 2021-2026. Nhiệm kỳ qua, các phong trào, hoạt động của hội có nhiều đổi mới gắn với nhu cầu thiết thực của từng đối tượng, thu hút sự tham gia tích cực của các tổ chức, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân. Nổi bật trong đó là công tác xã hội và trợ giúp nhân đạo với tổng giá trị đạt gần 200 triệu đồng. Hưởng ứng các phong trào như Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, công trình nhân đạo, quỹ cứu trợ nhân đạo, ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19, hội đã vận động được hơn 100 triệu đồng, tặng hàng trăm suất quà cho học sinh và người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân các ngày lễ Tết. Hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân và hiến máu tình nguyện cũng được các cấp hội quan tâm thực hiện. Hội phối hợp với trạm y tế phường, Hội chữ thập đỏ thành phố tư vấn và phát thuốc miễn phí cho trên 200 đối tượng là người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách. Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận đề ra phương hướng trong nhiệm kỳ 2021-2026 như phấn đấu kết nạp mới từ 100 hội viên trở lên, 95% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, 100% chi hội cơ sở đạt tiên tiến, xuất sắc, 100% trường học trên địa bàn có tổ chức hội, duy trì và phát triển mô hình hoạt động có hiệu quả, phấn đấu tăng tỷ lệ dân số tham gia hiến máu tình nguyện. Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban chấp hành Hội chữ thập đỏ phường Trưng Vương khóa 8, nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu đại biểu dự đại hội cấp trên.
Chiều 22 tháng 9, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức thăm tặng quà động viên cán bộ, y bác sĩ, Trung tâm Y tế thành phố, lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Tại đây, đoàn đã thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn vất vả mà các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời tặng 100 chiếc áo bảo hộ y tế, trên 600 tấm chắn giọt bắn và 5 triệu đồng. Đây là những món quà thể hiện tấm lòng của cán bộ, hội viên, đoàn viên của hai đơn vị nhằm tri ân động viên lực lượng cán bộ, y bác sĩ của trung tâm. Lãnh đạo Trung tâm Y tế thành phố đã cảm ơn những tình cảm ấm áp mà cán bộ, hội viên, đoàn viên Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Thành đoàn Thái Nguyên dành cho đội ngũ cán bộ, y bác sĩ của trung tâm. Đồng thời, thể hiện quyết tâm vượt qua khó khăn, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch, góp phần giữ vững bình yên cho thành phố Thái Nguyên.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lập tổ chức đoàn đến thăm hỏi động viên và trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà đại đoàn kết năm 2021 cho 5 gia đình thuộc diện hộ nghèo và 2 gia đình thuộc diện hộ cận nghèo trên địa bàn phường. Các gia đình được hỗ trợ kinh phí đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn, không có nguồn thu nhập ổn định và hầu hết đều phải sống trong những căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Tại các gia đình đến thăm, các thành viên trong đoàn đã hỏi thăm sức khỏe, tìm hiểu về hoàn cảnh đời sống của các thành viên trong gia đình, động viên các gia đình cố gắng khắc phục khó khăn vươn lên thoát nghèo, đồng thời trao số tiền hỗ trợ sửa chữa nhà đại đoàn kết năm 2021 cho hộ nghèo là 16 triệu đồng trên hộ, hộ cận nghèo là 11 triệu đồng trên hộ. Tổng kinh phí hỗ trợ 7 gia đình là 102 triệu đồng, được trích từ Quỹ vì người nghèo của thành phố và của Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện sự quan tâm sẻ chia của các cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở trong việc chung tay giúp đỡ người nghèo, qua đó giúp các gia đình có thêm nghị lực, quyết tâm vươn lên trong cuộc sống. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, cầu Mo Linh 2, ngày 12 tháng 7 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành quyết định số 6848 về việc thu hồi trên 740 m² đất, trong đó có 111,1 m² đất ở, còn lại là đất nông nghiệp của gia đình ông La Quang Huy, Nguyễn Thị Thục, sử dụng đất tại xóm Mỏ Đá, xã Linh Sơn và ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng của gia đình với tổng giá trị trên 1 tỷ đồng. Ngoài ra, gia đình ông Huy còn được Ủy ban Nhân dân thành phố bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với toàn bộ cây cối của gia đình trồng trên thửa đất công do Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn quản lý với tổng giá trị gần 3 triệu đồng. Sau khi có các quyết định phê duyệt, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã công khai và 3 lần mời hộ ông Huy nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nhưng hộ ông Huy không nhận tiền với lý do đơn giá bồi thường tài sản cây cối thấp, chưa thỏa đáng, đề nghị được đất đổi đất với toàn bộ diện tích đất thu hồi. Tiếp thu các ý kiến của gia đình, ngày 28 tháng 8 năm 2021, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xã Linh Sơn tổ chức đối thoại giải quyết vướng mắc liên quan đến công tác thu hồi, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nhưng đến nay hộ gia đình không nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã có công văn số 77 ngày 15 tháng 9 năm 2021 về việc trả lời các ý kiến đề nghị của hộ gia đình ông La Quang Huy, xóm Mỏ Đá, xã Linh Sơn. Theo đó, việc áp giá đối với các hạng mục tài sản, cây cối đối với hộ gia đình ông Huy là đúng và đủ theo quy định của nhà nước. Còn ý kiến của gia đình đề nghị bồi thường bằng đất đối với 630 m2 đất nông nghiệp của gia đình bị thu hồi là không có cơ sở để giải quyết. Vì hiện nay trên địa bàn không có quỹ đất nông nghiệp để bồi thường bằng đất, nên nhà nước chỉ tính bồi thường hỗ trợ bằng tiền đối với đất nông nghiệp bị thu hồi. Đối với 111,1 m2 đất ở của gia đình bị thu hồi, nếu gia đình có nhu cầu bồi thường bằng đất ở, thì gia đình có đơn đề nghị để Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố, Hội đồng Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư thành phố kiểm tra quỹ đất, xem xét phương án bồi thường bằng đất ở cho gia đình theo quy định. Trên cơ sở chấp hành nghiêm chính sách pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng và nêu cao trách nhiệm của công dân, đề nghị hộ gia đình ông La Quang Huy, Nguyễn Thị Thục từ ngày 18 tháng 9 năm 2021 đến ngày 25 tháng 9 năm 2021 đến Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố. Địa chỉ: trụ sở khối hành chính sự nghiệp, ngõ 277, tổ 17, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên để nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ dự án thi công công trình. Quá thời hạn trên, nếu hộ ông La Quang Huy, Nguyễn Thị Thục không chấp hành, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố sẽ báo cáo Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư thành phố, các cấp thẩm quyền để tổ chức thi công đường dẫn lên cầu Mo Linh 2 và một phần đường hoàn trả đường dân sinh để thực hiện dự án theo quy định hiện hành.
Ngày 21 tháng 9, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ký văn bản đồng ý để Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phân luồng giao thông tạm thời tại nút giao giữa đường Thống Nhất với đường Việt Bắc để phục vụ thi công công trình nút giao Khắc Cốt, đường Thống Nhất và đường Việt Bắc thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên như sau. Giai đoạn 1, tổ chức cấm xe ô tô lưu thông trên đường Thống Nhất qua nút giao giữa đường Thống Nhất với đường Việt Bắc và cấm xe ô tô lưu thông trên đường Việt Bắc rẽ phải, rẽ trái vào đường Thống Nhất tại nút giao giữa đường Thống Nhất với đường Việt Bắc. Thời gian bắt đầu từ 0 giờ ngày 25 tháng 9 năm 2021 đến hết ngày 14 tháng 2 năm 2022. Tất cả các xe ô tô lưu thông theo bảng chỉ dẫn từ xa, không lưu thông qua nút giao đường Thống Nhất và đường Việt Bắc, đi theo tín hiệu và hướng dẫn của người điều khiển giao thông. Các hướng phân luồng giao thông trong giai đoạn này cụ thể như sau. Hướng 1A từ cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đi về ngã ba Bắc Nam. Đối với ô tô, từ nút giao Tân Lập lưu thông theo tuyến tránh thành phố Thái Nguyên về nút giao Thịnh Đán, đường Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Lương Ngọc Quyến lưu thông về ngã ba Bắc Nam. Từ đường Thống Nhất rẽ trái vào đường Phú Thái qua đường Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Lương Ngọc Quyến lưu thông về ngã ba Bắc Nam. Đối với xe máy, xe thô sơ, đi thẳng như hiện trạng, theo tín hiệu và người điều khiển giao thông trong giai đoạn thi công. Hướng 1B từ cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đi về đường Việt Bắc. Đối với ô tô, từ nút giao Tân Lập lưu thông theo tuyến tránh thành phố về nút giao Thịnh Đán, đường Quang Trung lưu thông về hướng đường Việt Bắc hoặc rẽ trái vào đường Phú Thái qua đường Quang Trung về đường Việt Bắc. Đối với xe máy, xe thô sơ, xe ba bánh, đi thẳng như hiện trạng theo tín hiệu và người điều khiển giao thông trong giai đoạn thi công. Hướng 2A, các phương tiện từ ngã ba Bắc Nam đi cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên. Đối với ô tô, từ ngã ba Bắc Nam theo đường Bắc Nam đi theo đường Cách mạng tháng 8 hướng về Hà Nội hoặc đi theo đường Lương Ngọc Quyến vào đường Dương Tự Minh hướng nút giao Tân Long đi cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên. Đối với xe máy, xe thô sơ, xe ba bánh đi về đường Phan Đình Phùng đến nút giao đi theo tín hiệu và hướng dẫn của người điều tiết giao thông. Hướng 2B, các phương tiện từ ngã ba Bắc Nam đi vào đường Việt Bắc. Đối với ô tô, từ ngã ba Bắc Nam theo đường Lương Ngọc Quyến rẽ vào đường Hoàng Văn Thụ và lưu thông về hướng đường Việt Bắc. Đối với xe máy, xe thô sơ, xe ba bánh, rẽ phải qua phạm vi công trình vào đường Việt Bắc giai đoạn 1 theo tín hiệu và hướng dẫn của người điều tiết giao thông. Hướng 3A, các phương tiện từ đường Việt Bắc đi ngã ba Bắc Nam. Đối với ô tô, từ đường Việt Bắc đi theo đường Hoàng Văn Thụ, rẽ phải vào đường Lương Ngọc Quyến và lưu thông về hướng ngã ba Bắc Nam. Đối với xe máy, xe thô sơ, xe ba bánh, rẽ trái vào đường Thống Nhất như hiện trạng theo tín hiệu và người điều tiết giao thông. Vào giờ cao điểm không qua nút giao, lưu thông theo tuyến đường Hoàng Văn Thụ, đường Lương Ngọc Quyến, lưu thông về hướng ngã ba Bắc Nam. Hướng 3B, các phương tiện từ đường Việt Bắc đi cao tốc Hà Nội, Thái Nguyên. Đối với ô tô, từ đường Việt Bắc đi theo đường Quang Trung và lưu thông về hướng cao tốc Hà Nội, Thái Nguyên. Đối với xe máy, xe thô sơ, xe ba bánh, rẽ phải vào đường Thống Nhất như hiện trạng, theo tín hiệu và người điều tiết giao thông. Vào giờ cao điểm rẽ vào khu đô thị Havico, sau đó rẽ vào đường Thống Nhất, lưu thông về hướng cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua khi dịch COVID-19 xuất hiện trên địa bàn tỉnh, mặc dù một số ngân hàng có F0 trực tiếp đến giao dịch, nhưng nhờ làm tốt công tác phòng chống và xây dựng hiệu quả các kịch bản ứng phó, nên đã không có trường hợp tiếp xúc gần nào bị lây nhiễm và các hoạt động giao dịch ngay sau đó đã được đảm bảo. Những điều này đã góp phần giúp việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của cả hệ thống đạt cao so với cùng kỳ cũng như toàn ngành.
Theo ông Bùi Văn Khoa, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, ngay khi dịch COVID-19 xuất hiện, các ngân hàng đã sớm ý thức được tính chất mức độ nguy hiểm và những rủi ro mà dịch có thể mang lại. Nên ngay từ cuối quý 1 năm 2020, nhiều ngân hàng đã xây dựng được kịch bản để ứng phó với các cấp độ. Trong quá trình diễn biến của dịch, các đơn vị lại có những điều chỉnh bổ sung cho phù hợp. Đặc biệt trong đợt tái bùng phát dịch lần thứ tư, trước diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều tỉnh thành, trong đó có những tỉnh giáp danh với Thái Nguyên, thì ý thức phòng dịch của các đơn vị lại càng được nâng lên ở cấp độ cao hơn. Tùy theo quy mô của từng chi nhánh mà có đơn vị chia số lượng cán bộ, người lao động thành 2, 3, thậm chí 4 kíp làm việc khác nhau để dự phòng trường hợp kíp này có người nhiễm hoặc vô tình tiếp xúc với F0 sẽ có kíp khác thay thế. Nhờ có sự chuẩn bị từ trước nên khi biết có F0 đến giao dịch và bị phong tỏa, các đơn vị đều không bị xáo trộn nhiều. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Vietcombank chi nhánh Thái Nguyên chia sẻ, đơn vị luôn thực hiện nghiêm túc quy định về phòng chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan chức năng, như thực hiện phun khử khuẩn định kỳ một lần trên tuần tại các địa điểm giao dịch, yêu cầu nhân viên và khách hàng nghiêm túc thực hiện đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi tiếp xúc. Khách hàng đến giao dịch đều phải khai báo y tế, đo thân nhiệt và sát khuẩn tay tại cửa ra vào. Triển khai tiêm vaccine cho 100% cán bộ, nhân viên đủ điều kiện. Đặc biệt, chi nhánh đã chủ động xây dựng các kế hoạch dự phòng về nhân sự, y tế để sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra. Chính vì thế, khi nhận được thông tin, lúc 17 giờ ngày 6 tháng 7 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tại trụ sở chi nhánh có trường hợp F0 đến giao dịch từ 7 giờ 40 phút đến 8 giờ 8 phút ngày 28 tháng 6 năm 2021, đơn vị đã kiểm tra camera, xác định được 5 trường hợp F1 và ra soát các trường hợp tiếp xúc gần, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng lên kế hoạch cách ly theo quy định, lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ cán bộ nhân viên và phun khử khuẩn toàn bộ trụ sở chi nhánh. Chi nhánh cũng đã tạm thời đóng cửa trụ sở trong vòng 24 giờ và điều hướng khách hàng đến giao dịch tại 3 phòng giao dịch trực thuộc. Với cách làm này, Vietcombank Thái Nguyên đã hạn chế được thấp nhất những ảnh hưởng đối với khách hàng và không chi nhận trường hợp nào bị lây nhiễm. Đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh Thái Nguyên, khi đơn vị thực hiện lệnh phong tỏa của cơ quan chức năng ngày 18 tháng 6 do có trường hợp F0 đến giao dịch hôm ngày 15 tháng 6, bên cạnh việc thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định, lãnh đạo đơn vị đồng thời cũng chỉ đạo thực hiện ngay phương án làm việc từ xa theo cấp độ 3, cấp độ cao nhất. Theo đó, bộ máy làm việc tại địa điểm dự phòng ở Agribank chi nhánh Sông Cầu cách hội sở chính khoảng 1 km, đã được kích hoạt, đồng thời thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc chuyển địa điểm giao dịch tạm thời, tăng cường công tác đảm bảo an toàn hoạt động tại cả địa điểm mới và địa điểm cũ để các hoạt động cốt lõi vẫn diễn ra liên tục. Đối với cán bộ thuộc diện F1 phải đi cách ly, cũng nhờ có sự chủ động về phương án nhân sự, thay thế từ các chi nhánh loại 2 trực thuộc, nên các hoạt động giao dịch vẫn đảm bảo, không bị gián đoạn. Còn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển BIDV chi nhánh Thái Nguyên, tuy đến nay chưa ghi nhận có trường hợp F0 nào đến giao dịch. Nhưng ngay từ ngày 10 tháng 3 năm 2020, đơn vị này cũng đã xây dựng kế hoạch duy trì hoạt động liên tục ứng phó với dịch COVID-19 theo chỉ đạo của hội sở chính. Trong kế hoạch này, BIDV Thái Nguyên đã đánh giá những nguy cơ có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh và tại chi nhánh, từ đó đưa ra kịch bản dịch xảy ra ở 3 cấp độ. Trong đó, cấp độ 3 là bị cơ quan chức năng yêu cầu phong tỏa toàn bộ trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch. Tương ứng với mỗi cấp độ, chi nhánh cũng đưa ra danh mục các nghiệp vụ trọng yếu, sắp xếp thứ tự hoạt động ưu tiên và yêu cầu mục tiêu bảo đảm duy trì liên tục trong từng cấp độ. Ngay cả việc xác định các nhà cung cấp tài sản, dịch vụ thiết yếu chính, nhà cung cấp dự phòng, danh sách các khách hàng quan trọng, cũng được tính toán cẩn thận. Có thể nói, nhờ sự chủ động trong công tác phòng chống cũng như xây dựng các kịch bản để ứng phó với dịch COVID-19, nên các ngân hàng trên địa bàn tỉnh không chỉ giữ được sự an toàn mà còn giúp cả nhân viên ngân hàng và khách hàng yên tâm, tự tin hơn khi tiếp xúc, làm việc. Qua đó góp phần quan trọng giúp các đơn vị nói riêng, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh nói chung thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cụ thể, tính đến hết tháng 8, tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 67.469 tỷ đồng, tăng gần 8% so với cuối năm 2020, cao hơn so với toàn ngành khoảng 1%. Trong khi cùng kỳ, tốc độ này của tỉnh chỉ đạt 5%, thấp hơn bình quân chung cả nước. Huy động vốn tăng 14,83%, đạt 84.705 tỷ đồng, cao hơn toàn ngành 2,83%. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình phối hợp công tác với Ban Dân vận Thành ủy giai đoạn 2016-2021, Công an thành phố Thái Nguyên đã chủ động linh hoạt xây dựng, triển khai gần 70 mô hình dân vận khéo về đảm bảo an ninh trật tự ở các địa phương, đơn vị. Các mô hình đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, góp phần kiềm chế tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn, thu hút đông đảo nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hải.
Thiếu tá Vũ Tuấn Thành, trưởng Công an xã Thịnh Đức cho biết, hơn một năm qua, kể từ khi lực lượng công an chính quy về xã, chúng tôi đã tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và các chỉ thị nghị quyết, kết luận của Đảng ủy Công an Trung ương, tỉnh ủy về công tác dân vận. Cùng với đó, Công an xã đã duy trì triển khai hiệu quả 4 mô hình dân vận khéo, đảm bảo an ninh trật tự, thu hút gần 200 người tham gia. Đó là mô hình tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự gắn với cụm camera an ninh, mô hình đoàn kết chấp hành pháp luật đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại xóm Làng Mon và Phúc Hòa, mô hình cổng trường an toàn giao thông tại trường tiểu học và trung học cơ sở Thịnh Đức. Qua các mô hình này, lực lượng công an đã nhận được 31 nguồn tin, trong đó có 27 nguồn tin có giá trị do người dân cung cấp. Điển hình cuối tháng 8 vừa qua, Công an xã Thịnh Đức vừa lập được chiến công khi bắt giữ một đối tượng truy nã từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân. Cũng từ nguồn tin do nhân dân cung cấp, ngày 25 tháng 8, Công an xã Thịnh Đức đã xác minh làm rõ hai đối tượng trộm cắp xe máy
là Nguyễn Trung Hiếu,
sinh năm 2005, ở xóm Làng Mon, và Đào Minh Chiến, sinh năm 2004, xóm Đức Hòa, cùng ở xã Thịnh Đức. Trước đó, ngày 23 tháng 8, Hiếu và Chiến đã trộm cắp xe máy của người dân tại phường Thịnh Đán và mang về địa phương sử dụng. Thiếu tá Vũ Tuấn Thành, trưởng Công an xã Thịnh Đức cho biết.
Công an xã cũng đã vận động quần chúng nhân dân làm tốt công tác phối hợp giữa các ban ngành để tình hình an ninh trật tự được giữ vững. Qua công tác dân vận nói chung thì Công an xã cũng đã đạt cái kết quả và được sự ghi nhận của Công an và chính quyền các cấp. Công an xã trong cái thời gian qua cũng đã lập cái kế hoạch bắt 8 vụ, 8 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt một đối tượng truy nã.
Ngoài xã Thịnh Đức, tại phường Quang Trung cũng đã xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình dân vận khéo, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn. Tiêu biểu như mô hình tổ dân phố đoàn kết, chấp hành pháp luật, quản lý giáo dục đối tượng ở tổ dân phố 1. Được biết thời gian qua, tổ dân phố đã phối hợp với công an phường quản lý giáo dục 48 đối tượng các loại, trong đó có một trường hợp chấp hành án tại cộng đồng, một trường hợp chấp hành xong án phạt tù đang tái hòa nhập cộng đồng. Ông Hoàng Minh Tuấn, bí thư chi bộ tổ 1 phường Quang Trung cho biết.
Trong tổ thì có một số trường hợp mắc cái tệ nạn xã hội hoặc là lầm lỡ trộm cắp, thì cái ban dân vận sau khi nắm được tình hình, các cháu có thể ở tù ra thì đã đến tận gia đình gặp gỡ hỏi han, rồi xem cái nguyện vọng của các cháu như thế nào. Các cháu để mà tổ dân phố với cái chức năng của mình để giúp đỡ các cháu đến đâu thì sẽ giúp đỡ.
Bên cạnh các mô hình dân vận khéo đảm bảo an ninh trật tự ở các xã phường, nắm bắt xu hướng phát triển, sức lan tỏa mạnh mẽ của mạng xã hội, năm 2020, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên Công an thành phố và các đơn vị địa phương xây dựng mô hình dân vận khéo trên ứng dụng mạng xã hội trong phòng chống tội phạm. Theo đó, mỗi đơn vị công an xã phường đều thành lập trang thông tin trên mạng xã hội Facebook. Điển hình là fanpage Đoàn Thanh niên Công an thành phố thời gian qua đã hoạt động hiệu quả, cập nhật nhiều thông tin chính thống trên các lĩnh vực, nhất là về mảng an ninh trật tự. Thượng úy Lê Hoàng Hà, Phó đội trưởng đội xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Từ khi thành lập trang thông tin điện tử và fanpage trên thì cái việc tương tác giữa người dân đối với lực lượng công an là gần gũi hơn. Tất cả những cái thông tin trên không gian mạng và những cái thông tin mà người dân phát hiện về tội phạm, các cái hành vi vi phạm pháp luật thì đều được nhân dân tố giác với lực lượng công an thông qua các cái fanpage này, thông qua trang thông tin điện tử bằng cái hình thức là người ta sẽ nhắn tin riêng cho lực lượng công an, và lực lượng công an cũng căn cứ những cái thông tin của người dân cũng nhanh chóng tổ chức xác minh, điều tra và để làm rõ các hành vi vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Trong 5 năm qua, nhờ bám sát cơ sở, tăng cường tiếp xúc với nhân dân, tranh thủ sự ủng hộ của người dân trong tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, mà lực lượng công an thành phố đã phát huy hiệu quả vai trò tai mắt của nhân dân để giữ yên địa bàn. Từ các mô hình dân vận khéo trong đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng chức năng của thành phố đã nhận được gần 6.000 tin do quần chúng nhân dân cung cấp. Trong đó có hơn 4.700 tin có giá trị giúp lực lượng công an điều tra khám phá án. Thời gian tới, Công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục phối hợp với Ban dân vận Thành ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, quan tâm củng cố, nhân rộng các mô hình dân vận khéo để đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần tích cực vào việc giữ vững an ninh trật tự địa bàn.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 23 ngày 24 tháng 9 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày có lúc nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày có lúc nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày có lúc nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo, giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tệ nạn xã hội. Gõ C Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng C Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. C Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. C Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường. Biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.